Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 6 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cha mẹ tù binh Mỹ vừa được trả tự do tại Afghanistan đã nói chuyện với con qua điện thoại.
Right now, so many people are in place to assist you in all the aspects of your recovery.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Nga nộp bản dự thảo nghị quyết về bạo động ở Ukraine cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Obama lên đường công du Âu Châu và Ấn Độ có tiểu bang mới.
Trung Quốc không muốn bị Việt Nam đưa ra trước tòa án quốc tế về vấn đề Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov cho biết là nước ông ngày hôm nay sẽ nộp một bản dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để yêu cầu thiết lập một hành lang nhân đạo ở miền đông Ukraine. Ông Lavrov nói với báo chí rằng nghị quyết này cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo động đang diễn ra trong khu vực, và ông mô tả tình hình ở đó đang ngày càng xấu đi. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga than phiền là các nước phương Tây lâu nay cứ nói rằng tình hình sẽ lắng dịu sau cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, nhưng trên thực tế thì mọi việc đang diễn ra theo chiều ngược lại. Ông Petro Poroshenko đã đắc cử tổng thống Ukraine trong cuộc đầu phiếu ngày 25 tháng 5. Các lực lượng Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công để chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga, là những người đã chiếm cứ một số khu vực gần biên giới Nga. Giao tranh tiếp diễn ngày hôm nay ở thành phố Luhansk là nơi mà các phần tử đòi ly khai đã tấn công một tiền đồn biên giới của Ukraine. Cũng trong ngày hôm nay, công ty dầu khí quốc doanh Gazprom của Nga đã hoãn lại việc ngừng cung ứng khí đốt cho Ukraine. Nếu việc đó xảy ra thì một số khu vực khác ở Âu Châu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ukraine mới đây đã trả 786 triệu đô la trong khoản nợ khí đốt, và nhờ đó mà Nga đã đồng ý hoãn lại một tuần kế hoạch không cung ứng thêm khí đốt cho Ukraine nếu nước này không chịu trả tiền trước. Đôi bên sẽ tiếp tục điều đình về vấn đề này tại Brussels trong ngày hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang chuẩn bị đi thăm Âu Châu trong 4 ngày. Ông sẽ rời Washington vào tối nay để tới Ba Lan, Bỉ và Pháp. Chuyến công du Âu Châu này của ông Obama diễn ra trong lúc Nga thực hiện những hành động đe dọa Ukraine. Ngoài ra còn có sự bất an sâu sắc về khả năng của ông Petro Poroshenko, người vừa đắc cử tổng thống Ukraine, để ổn định đất nước của ông. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ gặp ông Poroshenko tại Ba Lan. Thứ Tư và thứ Năm tuần này, Tổng thống Obama sẽ thảo luận tại Brussels với các nhà lãnh đạo của các nước đồng minh tại một hội nghị của khối G7. Hội nghị này được dàn xếp một cách vội vã sau khi các nhà lãnh đạo quyết định tẩy chay một hội nghị lẽ ra do Nga đứng ra tổ chức trong tuần này. Và tại Pháp vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn tại bãi biển Omaha ở Normandy trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của phe đồng minh để chống lại Đức Quốc xã thời Thế chiến thứ Hai.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, chính quyền của Tổng thống Obama sắp loan báo những giới hạn mới về lượng khí thải carbon từ các nhà máy điện ở Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal và tờ New York Times, thì cơ quan bảo vệ môi trường ngày hôm nay sẽ loan báo bản dự thảo của quy định nhằm giảm 30% khí thải carbon trước năm 2030. Các bài tường thuật cho biết là các tiểu bang sẽ được dành cho nhiều sự lựa chọn khác nhau để đạt mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm. Quy định mới dự kiến được hoàn tất vào năm tới sẽ đặt ra những giới hạn đầu tiên ở cấp quốc gia về khí thải carbon dioxide, là loại khí thải chính gây biến đổi khí hậu từ các nhà máy điện, đặc biệt là những nhà máy chạy bằng than đá. Sáng kiến mới có mục đích thúc đẩy các nguồn năng lượng có thể tái tạo như điện mặt trời và điện gió và nâng cao hiệu suất năng lượng là một phần của kế hoạch hành động rộng lớn hơn về biến đổi khí hậu mà Tổng thống Barack Obama đã loan báo cách nay một năm. Vào năm 2009, Tổng thống Obama đã cam kết sẽ giảm 17% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020 so với mức của năm 2005. Trong lúc các tổ chức bảo vệ môi trường tán dương những sáng kiến này, thì nhiều tổ chức doanh thương và các nhà lập pháp đối lập cho rằng những hành động như vậy sẽ làm cho công ăn việc làm bị mất đi, làm cho giá điện gia tăng và tạo ra những thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Mỹ. Nhiều người chống đối những sự thay đổi đó cũng nói rằng hoạt động của con người không phải là nguyên do gây ra tình trạng biến đổi khí hậu.
Tù binh Mỹ vừa được trả tự do, trung sĩ Bo Burdell đã vào một quân y viện tại Đức. Các bác sĩ sẽ xem xét điều kiện sức khỏe của ông và chữa trị nếu cần. Các bác sĩ cho biết sẽ xúc tiến với một mức độ họ gọi là dễ chịu, hướng tới việc phục hồi sức khỏe cho ông. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Cha mẹ của ông Burdell, Bob và Jenny, đưa ra những lời khuyên cho con trai của họ vào ngày hôm qua trong một cuộc họp báo tại bang Idaho, quê nhà của họ. Bà Jenny, mẹ Burdell nói.
Right now, so many people are in place to assist you.
Hiện nay, có nhiều người đang sẵn sàng giúp đỡ con trong tất cả mọi lĩnh vực để con có thể phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Hãy tin cậy họ và cứ thoải mái nghỉ ngơi để phục hồi và giảm căng thẳng. Không có gì phải vội vã. Con có một tương lai trước mắt. Bố mẹ tiếp tục cầu nguyện từng phút cho con trong lúc con trải qua tiến trình bình phục và bố mẹ ngợi ca Chúa về việc con được trả tự do.
Bố trung sĩ Bo Burdell cũng nói.
Chúng tôi nói như thế này vì chúng tôi chưa nói chuyện với Bauer. Chúng tôi chưa điện thoại cho Bauer. Dù các bạn biết là chúng tôi có thể làm như vậy với công nghệ vệ tinh. Có lý do về việc này và đó là vì Bauer đã xa chúng tôi một thời gian quá lâu. Điều này rất khó để trở về lại. Giống như một thời lặng lặn sâu và phải có thời gian giảm bớt áp suất để cho những bọt khí nitơ thoát ra khỏi cơ thể. Nếu người thở lặng trồi lên quá nhanh, thì việc này có thể làm ông ta thiệt mạng.
Phe Taliban tại Afghanistan trả tự do cho Burdell vào ngày thứ Bảy, trong khuôn khổ của cuộc trao đổi 5 phần tử cực đoan bị giam tại nhà tù quân sự của Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba. 5 phần tử cực đoan này đã được đưa đến Qatar, quốc gia đứng làm trung gian các cuộc thương thuyết. Các đảng viên Cộng hòa đối lập, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain, nói họ vui mừng được thấy Burdell được trả tự do, nhưng chỉ trích chính quyền Obama đã thương thuyết với khủng bố.
Tôi nghĩ vấn đề lớn ở đây là điều gì sẽ xảy ra đối với 5 người này. Nếu họ lại tham gia cuộc chiến, thì sẽ làm cho sinh mạng của người Mỹ lâm nguy. Và không ai trong chúng ta muốn việc này xảy ra, kể cả Bộ trưởng Hagel hay bất cứ người nào khác. Nhưng nếu sau một năm cư trú tại Qatar, họ lại có thể làm những việc gì họ muốn, thì chắc chắn họ sẽ lại gia nhập cuộc chiến. Những người khác được ra khỏi Guantanamo đã tái gia nhập cuộc chiến.
Các đảng viên Cộng hòa cũng cáo buộc chính quyền là vi phạm một đạo luật là phải thông báo cho Quốc hội khi thương thuyết một cuộc trao đổi tù nhân. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói Quốc hội không cần được thông báo bởi lẽ các giới chức lo ngại tính mạng của Burdell sẽ lầm nguy. Ông nói Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải đưa binh sĩ từ chiến trường trở về. Phe Taliban bắt Burdell cách đây 5 năm, trong các tình huống vẫn chưa được rõ.
Thưa quý thính giả, trong khi đó, chính phủ Afghanistan đã bày tỏ quan tâm về việc Hoa Kỳ thả 5 tù nhân Taliban ở Guantanamo để đổi quân nhân Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan, ông Ahmad Khakib Mustani ngày hôm nay nói rằng vụ trao đổi đã được thực hiện mà không hề thông báo cho chính phủ ở Kabul và việc đưa các tù nhân đó tới Qatar có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Mustani nói rằng chính phủ Afghanistan phản đối việc công dân của Afghanistan bị giam ở Guantanamo hay tại bất kỳ cơ sở giam giữ nào khác trên thế giới. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel nói rằng ông hy vọng là vụ trao đổi tù nhân sẽ dẫn tới chỗ có được sự đột phá trong mối quan hệ với phe Taliban. Ông Hagel đã cho biết như vậy sau chuyến viếng thăm không loan báo trước đến căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở Afghanistan để thảo luận về việc triệt thoái binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Mặt khác thì các giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết là một kẻ nổ bom tự sát đi trên xe gắn máy đã tấn công một chiếc xe minibus chở của một công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết 3 viên kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ và gây thương tích cho một người khác. Vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay trong tỉnh Nangarhar trong lúc các viên kỹ sư đang trên đường tới sở. Những người này làm việc cho một dự án xây dựng trong quận Beshut. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Một tân chính phủ đoàn kết giữa hai nhóm Fatah và Hamas đã tuyên thệ nhậm chức hôm nay với sự chủ trì buổi lễ của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Hai nhóm này đã nắm quyền kiểm soát riêng tại bờ Tây và dải Gaza trong 7 năm qua. Trước đó, Israel đã lên án kế hoạch công bố tân chính phủ gây tranh cãi của Palestine. Từ Jerusalem, thông tín viên VOA Robert Berger ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Buổi lễ tại Ramallah diễn ra ngày hôm nay sau khi hai bên vượt qua tranh cãi vào phút chót, xoay quanh một quyết định của ông Abbas không đưa bộ các vấn đề nhà tù vào chính phủ mới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận tân chính phủ đoàn kết của Palestine. Tân chính phủ bao gồm nhà nước Palestine thế tục, hiện kiểm soát phần lớn khu bờ Tây, và nhóm chủ chiến Hồi giáo, đối thủ Hamas, hiện kiểm soát dải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần tại Jerusalem, ông Netanyahu nói rằng thế giới không nên công nhận chính phủ này.
Hamas là một tổ chức khủng bố tìm cách hủy diệt Israel.
Thủ tướng Israel nói thêm rằng một chính phủ như vậy không thúc đẩy hòa bình mà sẽ gia tăng hành động khủng bố. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã quyết định chấm dứt sự dạn nứt với Hamas kéo dài suốt 7 năm qua sau khi các cuộc hòa đàm với Israel sụp đổ một tháng trước. Hamas chống lại các cuộc hòa đàm và không công nhận quyền được tồn tại của Israel. Nhưng ông Abbas nói rằng các chính sách hòa bình của ông sẽ vẫn là quan điểm chính thức của chính phủ. Trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erekat nói rằng đây là cơ hội vàng để đưa Hamas tham gia vào tiến trình hòa bình.
You have an opportunity to have one authority, one gun, the rule of law.
Ta có một cơ hội có một nhà nước, một khẩu súng, một pháp quyền và một chính phủ với một chương trình gồm hai nhà nước công nhận Israel, lên án bạo lực.
Tổng thống Abbas nói Israel đã thông báo với ông rằng họ sẽ tẩy chay tân chính phủ Palestine. Cũng giống như Israel, Hoa Kỳ coi Hamas là một tổ chức khủng bố, nhưng Mỹ hiện theo đuổi chính sách chờ xem. Bộ Ngoại giao Mỹ nói sẽ nghiên cứu thành phần của tân chính phủ, rồi sau đó sẽ xác định xem đó có phải là một chính phủ mà Hoa Kỳ có thể làm việc với hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Quốc muốn tránh bị đưa ra trước tòa án quốc tế. Một giới chức quân sự Việt Nam hàng đầu cho biết là Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam đừng đưa vụ tranh chấp Biển Đông ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Báo South China Morning Post hôm nay tường thuật rằng hôm qua 1 tháng 6, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh nói rằng Hà Nội vẫn chưa quyết định bao giờ sẽ yêu cầu tòa án trọng tài quốc tế phân xử về cuộc tranh chấp, nhưng ông nói rằng quyết định đó còn tùy thuộc vào những hành động của Trung Quốc trong Biển Đông. Tờ báo dẫn lời ông Nguyễn Chí Vịnh nói rằng, câu trả lời của chúng tôi là mọi sự còn tùy thuộc vào các hoạt động và cách hành xử của Trung Quốc. Nếu họ tiếp tục lấn đẩy chúng tôi, thì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Giải pháp pháp lý này phù hợp với luật pháp quốc tế. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đưa ra lời bình luận này sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đã chuẩn bị chứng cớ cho một hồ sơ pháp lý để thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong các vùng biển ngoài khơi Việt Nam và đang chờ thời điểm thuận tiện nhất để đệ nạp hồ sơ này. Ông Nguyễn Chí Vịnh đã dự một cuộc họp tay đôi với Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung hôm thứ Sáu tại Singapore. Sau đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Yuyun nói rằng ông Vương và ông Vịnh đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn với nhau về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, người phát ngôn này không xác nhận liệu vấn đề đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế có được nêu lên trong cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Trung hay không. quan hệ giữa hai đồng minh lâu đời về ý thức hệ này đã xuống dốc kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu nước sâu trong vùng biển mà Hà Nội cho là nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Vụ điều giàn khoan HD-981 vào vùng biển này đã khơi mào cho các cuộc biểu tình quy mô chống Trung Quốc ở Việt Nam và nhiều cuộc biểu tình trước các đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài. Voice of America, Washington. Trung Quốc quy trách nhiệm hoàn toàn cho Việt Nam về những căng thẳng leo thang trong Biển Đông. Tờ China Daily số ra ngày 1 tháng 6 nói rằng tình hình Biển Đông hồi gần đây thật sự rất đáng lo ngại. Bất chấp những trình bày, cảnh cáo và thuyết phục từ phía Trung Quốc, phía Việt Nam không những tiếp tục dùng vũ lực gây gián đoạn cho các hoạt động khoan dầu của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc và đưa ra những hành động nguy hiểm, mà còn kích động các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc, gây thương vong và thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp nước ngoài. Tờ báo tố cáo rằng những vụ bạo động này là do Việt Nam khuấy động và đã tác động tới quan hệ hữu nghị Việt-Trung và sự ổn định của khu vực. Tờ báo tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc tại quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa, cho rằng Trung Quốc đã khám phá ra quần đảo này từ đời nhà Hán và nhắc lại cung hàm Phạm Văn Đồng mà Bắc Kinh cho là chứng cớ, cho thấy Việt Nam đã thừa nhận và ủng hộ tuyên bố của Trung Quốc về đường biên giới lãnh hải của nước này và phải được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của Trung Quốc, kể cả quần đảo Tây Sa. Tác giả của bài báo mà tờ China Daily cho biết là một chuyên gia đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc về các quan hệ quốc tế đương đại, nói những hành động khiêu khích của Việt Nam gửi tàu tới đâm vào các tàu Trung Quốc tại địa điểm giàn khoan không những vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc mà còn đe dọa nghiêm trọng tới quyền tự do và an toàn đi lại trên các vùng biển này. Tác giả bài báo nói chính quyền Việt Nam đã kích động tình cảm bài Trung Quốc ở trong nước để đánh lạc hướng dư luận về sự bất bình trong công chúng đối với nạn tham nhũng trong chính quyền, cũng như về tình trạng khó khăn kinh tế mà Việt Nam đang phải đương đầu. Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Đối thoại Quốc phòng An ninh Châu Á ở Shangri-La, Singapore, hôm 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhận định rằng, trên tổng thể, quan hệ Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, ngoại trừ vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và những điều mà ông gọi là va chạm căng thẳng như sự việc ngày 1 tháng 5 2014 khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam gây lo ngại cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Đại tướng Phùng Quang Thanh nói hai nước phải hết sức kiềm chế, tăng cường hợp tác, đừng để xảy ra những hành động có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát và không xảy ra xung đột và chiến tranh. Đưa ra quan điểm của ông trên trang mạng phungquangthanh.net, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói, để quản lý nguy cơ dẫn tới xung đột, cần có nhận thức chung về trách nhiệm quốc tế, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của các cường quốc. Theo ông Phùng Quang Thanh, thì các nước cần có trách nhiệm gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định hợp tác cùng phát triển và tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong cùng ngày, lên tiếng tại diễn đàn an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago đã nhắc lại phát biểu của Tổng thống Obama về vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới, rằng Hoa Kỳ phải luôn luôn dẫn đầu trên sân khấu thế giới, bởi vì nếu chúng ta không làm, thì không một ai khác sẽ làm việc đó. Ông Hago nói thêm rằng trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, ưu tiên của Hoa Kỳ là tăng cường quan hệ đối tác với các nước bạn và đồng minh trên khắp khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Một trong các ưu tiên ấy, theo ông Chuck Hago, là xây dựng một môi trường hòa bình và sẽ tiếp tục phát triển, chia sẻ và duy trì các khả năng quân sự tiên tiến để có thể thích ứng với những thách thức đang gia tăng nhanh chóng trong khu vực. Ông Hago nói, từ Âu Châu sang tới Á Châu, Hoa Kỳ đã dẫn đầu nỗ lực này trong 7 thập niên qua và cam kết Washington sẽ duy trì sự lãnh đạo đó trong thế kỷ 21. Ông Hago nói, năm 1967, Đại tướng Phùng Quang Thanh gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong cùng năm, ông gia nhập Quân đội Mỹ và được đưa sang Việt Nam. Giờ đây, hai ông gặp nhau trong tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng để tìm cách củng cố các quan hệ quốc phòng đang manh nha giữa đôi bên. Ông Hago nói, lịch sử đầy những oái âm, và vì lý do đó, Hoa Kỳ phải lãnh đạo và tiếp tục lãnh đạo trong tinh thần khiêm cung.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn là một bước ngoặt đối với Hồng Kông khi thành phố này vào năm 1989, chỉ còn 8 năm trước khi được trao trả cho Trung Quốc, sau 150 năm là thuộc địa của Anh. Hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông đã tuần hành để ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối ở Hoa Lục và đã khóc khi người biểu tình bị đàn áp. Thông tín viên VOA Rebecca Valley tường thuật rằng cho đến hôm nay, Hồng Kông vẫn là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà các biến cố năm 1989 được tưởng nhớ đến một cách công khai. Trà My trình bày chi tiết.
Năm 1989, nhà thơ Mạnh Lãng đang làm công tác chủ biên tại Đại học Thẩm Quyến. Là một người gốc Thượng Hải, ông đã chuyển đến một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Trung Quốc. Ông nói, thành phố miền Nam gần Hồng Kông là nơi duy nhất mở cánh cửa cho phong trào sinh viên năm 1989. Ông nói,
tại Shenzhen là Trung Quốc, Đại Lục Trung Nội.
Thẩm Quyến là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà chúng tôi có thể được tự do xem tin tức truyền hình từ Hồng Kông. Nhà nào cũng có thể xem tin tức ở Hồng Kông. Các cao ốc đều có anten, được gọi là anten xương cá. Vì vậy, chúng tôi biết mọi việc xảy ra cho phong trào sinh viên, từ cái chết của ông Hồ Diệu Bang cho đến vụ đàn áp ngày 4 tháng 6.
Ông Mạnh nói xem các tin tức truyền hình đó cho thấy sự hỗ trợ của Hồng Kông thật không thể nào lầm lẫn.
Đã có nhiều cuộc biểu tình, họ quyên góp nhiều tiền để gửi cho sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Hồng Kông đứng trước thực tế là sẽ được giao lại cho Trung Quốc trong 8 năm nữa. Vì vậy, dân chúng đã có một câu hỏi về điều đó.
Ông Mạnh nói, câu hỏi là liệu những quyền tự do mà quốc gia thành phố này hưởng khi là thuộc địa của Anh có thể được duy trì dưới sự cai trị của Trung Quốc hay không? 25 năm sau, Hồng Kông đã chuyển tiếp để trở thành một phần của Trung Quốc, nhưng đã giữ được hệ thống pháp lý độc lập và tự do báo chí. Đó cũng là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà các biến cố mùa xuân năm 1989 được tưởng niệm hàng năm. Hôm Chủ nhật, hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành tưởng nhớ biến cố ngày 4 tháng 6. Ông Đặng, một người đã 60 tuổi cũng tham gia cuộc tuần hành. Ông nói,
tôi sẽ dùng sức lực cuối cùng của mình để ghi nhớ phong trào dân chủ Trung Quốc.
Năm nay, Hồng Kông sẽ quyết định về các chi tiết của cuộc phổ thông đầu phiếu vào năm 2017 và 2022. Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách thông qua một điều luật loại trừ những tiếng nói bất đồng không cho tham gia ứng cử. Ông Lý Trác Nhân, một trong những người tổ chức cuộc tuần hành hôm Chủ nhật, nói,
ở
Hồng Kông, nơi chúng tôi vẫn còn chỗ, chúng tôi đến và phản đối, và đó cũng là về Hồng Kông. Vì nếu có đàn áp ở Trung Quốc, họ cũng sẽ tìm cách can thiệp vào các quyền tự do của chúng tôi ở Hồng Kông.
Trong những tuần lễ dẫn tới ngày kỷ niệm Thiên An Môn, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bắt giữ các nhà hoạt động, các học giả và các nhà trí thức vì những nỗ lực của họ tìm cách bí mật tưởng niệm những người đã chết năm 1989.
Thưa quý thính giả, vua Juan Carlos của Tây Ban Nha chuẩn bị thoái vị để dọn đường cho Thái tử Felipe lên ngôi. Thủ tướng Mariano Rajoy đã loan báo việc này ngày hôm nay trên đài truyền hình nhà nước. Hiện chưa rõ khi nào việc thoái vị sẽ diễn ra để Thái tử Felipe, năm nay 47 tuổi, lên nối ngôi. Vua Juan Carlos, 76 tuổi, đã giám sát cuộc chuyển tiếp của Tây Ban Nha từ độc tài sang dân chủ. Ông đã lên ngôi năm 1975, hai ngày sau cái chết của thân phụ là nhà độc tài lâu năm Francisco Franco. Tuy nhiên, sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Juan Carlos đã bị sụt giảm vì những vụ tai tiếng của cá nhân ông và hoàng gia. Ông đã thực hiện một chuyến đi săn rất tốn kém ở Botswana trong lúc Tây Ban Nha xảy ra vụ khủng hoảng tài chính. Trong chuyến đi đó, ông bị té gãy xương hông và phải đáp máy bay riêng về nước để chữa trị. Hình ảnh của ông cũng đã bị hoang ổ bởi cuộc điều tra về người con rể của ông đối với những cáo giác biển thủ những khoản tiền lớn của các hợp đồng của chính phủ. Tại Trung Mỹ, thì một cựu chỉ huy du kích quân cánh tả chống lại các chính phủ El Salvador do Mỹ hậu thuẫn đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống ở thủ đô San Salvador. Tại lễ nhậm chức hôm Chủ nhật, ông Salvador Sanchez Serén đã hứa ra sức chống lại tội phạm và cắt giảm những khoản chi tiêu phi pháp của chính phủ. Ông Sanchez Serén, 69 tuổi, đã đắc cử cho một nhiệm kỳ 5 năm hồi tháng 3. Trước đây, ông là một viên chỉ huy của FMLN, là một tổ chức tả khuynh chống lại các chính phủ do Hoa Kỳ hậu thuẫn trong cuộc nội chiến kéo dài 12 năm. Cuộc chiến gây tử vong cho khoảng 76.000 người trước khi đạt được một hòa ước vào năm 1992. Ông Sanchez Serén và FMLN đã có chủ trương ôn hòa hơn sau khi bắt đầu tham gia sinh hoạt chính trị dòng chính. Ông hứa duy trì quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, là nơi đang có hàng vạn người di dân El Salvador sinh sống. Tại Nam Á, thì những màn trình diễn pháo bông và đánh trống đã diễn ra ngày hôm nay để mừng sự ra đời của tiểu bang mới nhất của Ấn Độ. Telangana, tiểu bang thứ 29 của Ấn Độ, được lập ra từ tiểu bang Andhra Pradesh ở miền Nam sau một chiến dịch đòi ly khai kéo dài nhiều thập niên. Lãnh tụ chính trị khu vực ông Chandrasekhar Rao đã tuyên thệ nhậm chức thống đốc tại một buổi lễ ở Hyderabad, là một trung tâm công nghệ nổi tiếng của Ấn Độ. Hyderabad sẽ là thủ phủ của cả hai tiểu bang Telangana và Andhra Pradesh trong 10 năm, sau đó thì Andhra Pradesh sẽ xây dựng một thủ phủ mới. Tiểu bang Telangana gồm 10 quận, có dân số 35 triệu người. Tại Đông Nam Á, thì một chiếc tàu chở dầu của Thái Lan mất tích hồi tuần trước trong chuyến đi từ Singapore tới Indonesia đã cập cảng Thái Lan với thủy thủ đoàn an toàn, nhưng dầu trên tàu đã bị cướp mất. Cục Hàng hải Quốc tế IMB ngày hôm nay cho biết chiếc tàu có tên là MT Krabin 4 với thủy thủ đoàn 14 người đã cập cảng Sri Ratcha hôm Chủ nhật. Chiếc tàu chở dầu cảng đã mất liên lạc sau khi rời Singapore hôm thứ Ba để tới thành phố Kalimantan trên đảo Borneo của Indonesia. IMB cho biết là những tay cướp biển đã cưỡng chiếm chiếc tàu, cướp dầu và phá hủy thiết bị truyền thông của tàu này trước khi thả tàu ra. Tại Phi Châu, thì một vụ nổ bom tại một tiệm rượu ở đông bắc Nigeria đã giết chết ít nhất 14 người đang xem bóng đá trên truyền hình. Vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật tại thị trấn Mubi của tiểu bang Adamawa. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm, nhưng nhiều người nghi thủ phạm là nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram. Nhóm này đã giết hại hàng ngàn người trong lúc tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo bảo thủ ở miền bắc Nigeria. Đây cũng là nhóm đang giam giữ hơn 200 nữ sinh trung học sau khi bắt cóc các em này từ một ngôi trường nội trú cách này 7 tuần lễ. Tại Ấn Độ, thì cảnh sát ở miền Bắc đã dùng vòi rồng để giải tán những người biểu tình, phần lớn là phụ nữ phản đối vụ hai bé gái bị cưỡng hiếp tập thể và bị treo cổ. Cuộc biểu tình này đòi chấm dứt bạo động nhắm vào phụ nữ và diễn ra ngày hôm nay bên ngoài văn phòng của giới chức hàng đầu của tiểu bang Uttar Pradesh, là tiểu bang xảy ra vụ cưỡng hiếp.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. If you got it.